Chương 19, bạn nâng cự lực, có hy vọng giết chết cấp hàng tinh mạch trời cấp 7 cấp 8 mà, La Phong hơi bị sốc. Một năm vừa rồi mình đã học được không ít tri thức ở trong không gian giả định, La Phong cũng hiểu thêm. Cường giả cấp vũ trụ có thể quan chiến với cả một hạm đội không gian, võ giả hàng tinh cấp 7 cấp 8, thì mạnh hơn gấp trăm lần so với cấp hàng tinh nhất giai, vì đã gần đạt tới cấp vũ trụ rồi, đó đều là tuyệt đỉnh cường giả. Một hạm đội không gian rất khó giết chết họ, chứ đừng nói chỉ là một chiếc phi thuyền mạo hiểm. Loại Istan mua Hắc Long Sơn này, bà Tháp Lý nói trong trên 8.000 hệ mặt trời của Hắc Long Sơn, giữa vô số vì sao ở gần gọi là mặt trời, ở xa gọi là ngôi sao hi hi, đều coi chuyện có một phi thuyền mạo hiểm là rất đỉnh phong ngưu, cường giả cấp vũ trụ hang đầu, hoặc người rất có bối cảnh mới mua nổi. Cường giả cấp vũ trụ sử dụng phi thuyền mạo hiểm phối hợp với vũ khí để giết chết cấp hàng tinh thất giai, bát giai, thật khó hiểu, huống chi ta chỉ nói là có hy vọng thôi. La Phong không khỏi nhìn lại chiếc phi thuyền trước mắt, nó thuần màu đen, hình đĩa bay, chật chật, có một chiếc loại nhất này, ác ma ba tháp ta cũng không cần phải khổ cực kiến tạo một phi thuyền nữa. Chỉ cần xâm nhập vào hệ thống điều khiển thông minh chiếc X-81 này, sau khi thao tác giải mã là hoàn toàn khống chế nó, rồi cải tạo chiếc phi thuyền mạo hiểm X-81 may mắn lọt vào tay này một chút, thì La Phong, người có thể dùng nó để tiến hành trinh thám mạo hiểm vũ trụ. Ba Tháp rất hưng phấn, tay trắng đi làm cái mới, sao tiện được bằng vừa sử dụng cái có sẵn. Ừ, La Phong khe gật đầu, hơn nữa La Phong, cho dù ta có chế tạo cũng không thể tốt hơn nó, công nghệ của nó rất cao. Hơn nữa, vật liệu chủ yếu làm thân tàu là một loại kim loại tên là điểu ất, mấy mảnh xác tàu vỡ mà ngươi cung cấp cho ta, căn bản thua xa kim loại điểu ất, không một sao gột nên hộ. Ta dù có lợi hại tới mấy mà chỉ có vật liệu kém cỏi thì cũng chỉ có thể làm ra một chiếc phi cơ vũ trụ bình thường, không thể tốt như vậy được chiếc 81 này dùng kim loại ố ức làm thân tàu. Cho dù cường giả cấp vũ trụ mà muốn phá nó cũng mất khí lực rất lớn. Ba Tháp tán dương cường giả cấp vũ trụ hàng đầu mới có thể ngồi phi thuyền tới cấp bậc này, quá đắt tiền, nên ngay cả cường giả cấp vũ trụ cũng cảm thấy xót ruột. La Phong khẽ gật đầu, chiếc phi thuyền này là để cường giả cấp vũ trụ bay, còn Vẫn Mặt Tinh Hào lại để cho cường giả trong số các cường giả bất hủ, chính là chủ nhân Vẫn Mặt Tinh sử dụng. Đi gì? Buôn chữ, sát, đáng tiếc, cho đến giờ thì, nó hỏng rồi, nếu không hỏng, cứ ngồi Vẫn Mặt Tinh Hào, chỉ cần một cú bổ xuống, cũng có thể cắt đứt con kim giác cự thú rồi. Dù sao nó là một phi thuyền đáng sợ, có thể rất dễ dàng chém phá đi cả một tinh cầu. La Phong, muốn khống chế chiếc phi thuyền này rất khó khăn. Ba Tháp nói các quốc gia trên địa cầu các ngươi vì muốn đi vào phi thuyền mạo hiểm X-81 này mà đã tổn thất vô số. Nhưng đến cả lối vào của phi thuyền cũng không thể nào lọt qua Ba Tháp. Làm sao mới có thể đi vào được? La Phong vội hỏi. Dựa theo những tài liệu mà Hồng cho hắn, sau khi vào cửa di tích số 12 thì nơi khó nhất chính là con đường vào số phận. Đó là một hành lang đi vào. Ở cuối hành lang là cổng vào phi thuyền. Có điều các nước trên địa cầu, rất nhiều người đều đã lọt qua cổng vào của di tích, nhưng đến cổng vào phi thuyền, thì ngay cả Hồng, Lôi Thần cũng không làm sao mở được. Yên tâm, ta hiểu rõ cấu tạo của phi thuyền mạo hiểm loại X-81 này. Trong không gian giới chỉ ở cổ tay, Ba Tháp một thân hắc bào, hơi hơi phênh mặt lên. Sau khi mở cửa khoang di tích ra là tới, con đường vào số phận, đó là một thông đạo laser, có là một thông đạo laser. Trong thông đạo này bắn ra rất nhiều chùm laser, có thể dễ dàng giết chết cấp hành tinh ngũ giai, lục giai. Nghị sĩ trên địa cầu các ngươi đều là cấp hành tinh nhất giai, nhị giai. Cho dù mặc bộ đồ hắc thần để làm suy yếu công kích, nhưng cũng chắc chắn sẽ chết. Nếu Hồng và Lôi Thần mặc bộ đồ hắc thần sáu trang vào đó, thì còn được La Phong cẩn thận lắng nhẹ. Laser là một loại vũ khí rất lợi hại. Nhưng loại trên địa cầu các ngươi, nếu gia tăng nghiên cứu về phương diện laser, có lẽ có thành tựu rất cao. Ba Tháp đánh giá một câu, rất lợi hại. La Phong rất ít khi nghe Ba Tháp khen bao giờ, đương nhiên lợi hại. Ba Tháp tiếp tục nói từ góc độ lý luận mà nói, laser không ngừng tập trung, không ngừng tăng cường sức mạnh, làm uy lực nó không ngừng đề cao. Về nguyên lý uy lực laser có thể tăng lên vô hạn, đương nhiên trên thực tế có rất nhiều chỗ khó. Có điều vũ khí laser đắt tiền trong vũ trụ văn minh cao cấp, khi đến cả cường giả giới chủ cũng phải vô cùng cẩn thận khi đối mặt. Đương nhiên, hành lang laser này không ghê gớm như vậy, Ba Tháp nói. Cái ngươi bây giờ phải làm là băng qua hành lang laser, sau đó mở cổng vào phi thuyền, có thể băng qua hành lang laser được, nhưng mở cổng vào phi thuyền thì rất khó. Quán chủ hồng của các ngươi và cái tên gọi là lôi thần đó. Nói thật ra thì ta rất ghét cái tên lôi thần này, trong không gian giới chỉ ở cổ tay. Ba tháp hừ một tiếng, hai người này cũng không có cách nào mở được cổng vào phi thuyền. Muốn nâng được cánh cổng lên phải là võ giả trình độ cấp hàng tinh tam giai, tứ giai mới có thể làm được. Cấp hàng tinh tam giai, tứ giai, La Phong vội lắc đầu, mình khẳng định không thể nâng lên được, chênh lệch quá lớn. Có thể trực tiếp phá nó không? Dùng mảnh vỡ lưỡi đao ấy, La Phong hỏi. Vật liệu của cánh cổng là kim loại ô ức, muốn chiến diện phá nó à? Ta vừa rồi đã nói, cường giả cấp vũ trụ cũng phải bỏ ra rất nhiều khí lực mới làm được. Mảnh vỡ xích hỗn động mẫu tuy lợi hại, nhưng thực lực của ngươi, ba tháp nói được rồi. Việc ngươi phải làm là cầm theo một món đồ cắm nó vào cái khe phía dưới cánh cổng. Trước mặt La Phong chợt xuất hiện một công cụ kỳ dị, thoạt nhìn nó cùng loại với một cây búa. Lưỡi cây búa này rất mỏng, hơn nữa chiều dài cây búa siêu mỏng này chừng 3 thước, rộng trên 1 thước. Thực là một công cụ rất quái dị. Ngươi dùng mặt siêu mỏng đó nhét vào giữa khe hở cánh cổng và sàn tàu là được. Được rồi, La Phong tâm ý vừa động, nhất thời ma vân đạn màu xanh lá nhanh chóng kéo dài ra. Chiến giáp ma vân đã bảo vệ khắp toàn thân La Phong. Hắn đi dọc theo sàn tàu đầy bụi bặm, đi về phía chiếc phi thuyền. Cửa phi thuyền, La Phong lơ lửng ngoài cửa khoang, hai tay nắm lấy khe hở cửa khoang, dùng sức đột ngột giật mạnh mở. Rầm, cửa phi thuyền đã bị mở ra, xuất hiện một hành lang dài ước 30 thước. Hai bên hành lang có dày đặc những lỗ thủng, chứ không phải là pha lê như La Phong tưởng tượng. Hành lang laser sao? La Phong hít sâu một hơi, đồn thiên toa tự động biến dạng thành trọng sơn thuẫn, rồi đột ngột bắn nhanh về phía trước. Cứ thế không đổi, nhất thời những luồng bạch quang lóe sang bắn khắp cả hành lang. Có một vài tia laser dường như cảm ứng được La Phong, những lỗ thủng hơi lệch đi cứ thế bắn thẳng về phía La Phong. Tốc độ laser là 30 vạn km/giây, cho dù kim giác cự thú cũng không né tránh kịp, chứ đừng nói là La Phong. Ầm ầm, một bộ phận laser bắn vào trọng sơn thuẫn, trọng sơn thuẫn lại nện vào người La Phong. Còn có một vài tia laser bắn thẳng vào người La Phong, gần như trong nháy mắt, trên 10 tia laser bắn trúng hắn. Chỉ thấy trong hành lang La Phong vốn đang chạy rất nhanh, lại bị bắn tung ra với tốc độ còn nhanh hơn. La Phong ngã xoài trên mặt đất, lướt đi mấy chục thước, sau đó va vào vách tường kim loại của máu hàm sau lưng. La Phong, ngươi không sao chứ? Bà tháp không kìm được phải hỏi. Tiến lên đi, nhét công cụ đó vào khe hở giữa cánh cổng và sàn tàu. Không phải đã nói với ngươi sao? La Phong xoa xoa ngực không tiếng nữa. Có lẽ ta dùng tinh thần niệm lực khống chế công cụ này. Nghe rằng vừa đi vào, công cụ đã bị laser hủy diệt. Rồi La Phong rất tự tin về Ma Vân Đằng. Lần đầu tiên nuôi dưỡng đã làm Ma Vân Đằng phát triển rất mạnh, sau đó được ăn một nha tinh. Cho tới bây giờ, thực lực của Ma Vân Đằng đã là cấp hành tinh thất giai, bát giai. Nếu Ma Vân Đằng và La Phong giao đấu, trừ phi La Phong dùng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, nếu không thật sự không phải là đối thủ của nó. Nhờ vào phòng ngự mạnh của Ma Vân Đằng nên La Phong mới dám xông vào. Không sao đâu, công cụ đó không dễ bị phá hủy như vậy. Ba tháp nói cứ dùng niệm lực khống chế nó thì sẽ đơn giản hơn. La Phong nghe ba tháp nói như vậy cũng không còn lo lắng nữa. Công cụ này chắc không yếu, đó là những tia laser có thể giết chết cấp hành tinh. Một lần nữa, La Phong lại bước vào cửa phi thuyền. La Phong dùng niệm lực khống chế công cụ kiểu lưỡi rìu kia. Những luồng niệm lực thập phần bền chắc đồng thời quấn quanh lưỡi rìu. Xoẹt, đầu rìu hóa thành lưu quang, bịch, một luồng laser màu trắng bắn trúng nó. Lưỡi rìu bị đánh bay ra ngoài, thật sự không hỏng. La Phong dùng niệm lực khống chế công cụ hình đầu rìu laser quá nhanh. Làm sao bây giờ đây? La Phong lướt mắt nhìn, rồi đưa ra chủ ý. Trọng sơn thuẫn độn thiên tòa đang chia làm 365 lưỡi dao, nhanh chóng tổ hợp thành trọng sơn thuẫn. Trọng sơn thuẫn bao bọc quanh lưỡi rìu. Lên, La Phong ánh mắt lạnh đi, vụ trọng sơn thuẫn và công cụ hình đầu rìu như tia chớp dán là sát sàn tàu lướt đi. Ngay lúc đó những tia laser bắn ra, kịch. Tia laser bắn trúng trọng sơn thuẫn, tách ra, trọng sơn thuẫn liền tách ra hóa thành 365 lưỡi dao. Những lưỡi dao nhiều như vậy, nhất thời thu hút vô số tia laser bắn về phía chúng. Còn công cụ lưỡi rìu bay là mặt đất, tựa như một như chớp, cắm thẳng vào trong, giữa cánh cổng hợp kim điểu ất quý hành lang và sàn tàu có một khe hở cực nhỏ, cạch, công cụ lưỡi rìu siêu mỏng thật sự đã cắm vào rồi. Rẹt 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 rẹt, công cụ lưới rìu phát ra những thanh âm kỳ dị. Chỉ thấy cánh cổng giáo ất lại thật sự bị nâng lên. Dưới cánh cổng chính là chiếc công cụ hình lưỡi rìu, vốn là chiếc lưỡi siêu mỏng, giờ lại chia làm hai tầng. Tầng trên đang không ngừng nâng lên cao, nó nâng cả cánh cổng hành lang không ngừng. Cảnh này làm La Phong ngẩn người ra. Ba tháp, ngươi nói cánh cổng này phải cấp hàng tinh tam giai tứ giai mới có thể nâng lên sao? La Phong hỏi. Ngươi cũng không chịu xem ta đang dùng cây gì. Đấy là bạn nâng cự lực nó, hừ hừ. Nói theo ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ thì gọi nó là CXX. Bà tháp nói, nó cùng loại với cây kích nâng ô tô. Ở nhân loại các ngươi đó, ngươi phải biết rằng việc sửa chữa phi thuyền vũ trụ cũng cần rất nhiều công cụ. Lúc trước ta chế tạo phi thuyền đương nhiên cũng phải dùng không ít công cụ. Bạn nâng cự lực chính là một trong số đó. Giả sử như phi thuyền bị hỏng, chỗ nào đó bị vỡ, ném vỏ giả mà không mở ra được thì phải làm sao? Cũng phải dựa vào bạn nâng cự lực chứ. Ba tháp tự hào nói, hàm lượng kỹ thuật trong bạn nâng cự lực rất cao. La Phong giật mình. La Phong, còn không mau mau đi vào đi, ba tháp nói. La Phong nhìn về phía cuối hành lang lầy sợ. Cánh cổng đã được bạn nâng nhất lên cao chừng một thước. Công cụ sửa chữa phi thuyền vũ trụ bạn nâng cự lực vẫn còn đang không ngừng nâng cánh cổng lên cao nữa.